Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Một tuần nữa trôi qua thật nhanh và chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình sẽ cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần đẹp trời với những nội dung chính như sau. Niềm vui nắng mới, bài của tác giả Suối Linh đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên số ra mới đây. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Mắt Hiền. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, trong khi cả nước căng mình chống dịch bệnh COVID-19, nhiều người dân Việt Nam đang mong chờ nắng mới, nhất là đối với cư dân miền Bắc giữa thời tiết nồm ẩm thấp của khí hậu chuyển mùa từ xuân sang hạ. Nỗi mong mỏi nắng mới như nhà văn Nguyễn Tuân đã từng viết, vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng. Cảm xúc đó được tác giả Suối Linh trải lòng qua bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên với nhan đề Niềm vui nắng mới. Đây cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Việt Nam là đất nước nông nghiệp. Từ ngàn năm trước tới nhiều năm sau, vẫn đinh ninh một nẻo đi về. Nhất nước, nhì phân, tam cần, tứ giống. Nước là tiền đề sự sống, là vận mệnh nhà nông. Nông nghiệp Việt Nam là nông nghiệp lúa nước. Văn hóa Việt Nam là văn hóa sông nước. Tên gọi thân quen của Tổ quốc Việt Nam cũng là sự kết hợp từ hai mảnh thiêng liêng, đất và nước. Chính bởi lẽ đó, trong tư duy ngôn ngữ và văn hóa Việt, giữa hai yếu tố thiên thời thì mưa hình như được ưu ái nhiều hơn, với tất cả niềm khẩn cầu, mong mỏi. Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm đun bếp. Tuy nhiên, bánh xe thời tiết luôn chuyển bốn mùa cũng có lúc dừng lại ở thời điểm mà nắng ấm trở thành khát vọng thiết tha, bởi lòng người đã ẩm mốc lên vì chuỗi ngày rằm tháng dề của mưa phùn bất tận. Tháng 3 hoa gạo đỏ những triền đê và mưa bụi tóc lây dây trên tóc. Câu văn đăng trên một trang báo tường mừng ngày 26 ấy đã từng khiến tôi say mê suốt một thời thơ trẻ. Trong góc nhìn thơ của những kẻ thơ thơ, mưa tháng 3 nào có đáng kể gì cho lòng phiền toái. Hạt mưa lê dây, nhẹ như bông, rơi xuống cánh hoa mà chẳng hề để lại một rung động nhẹ. Mưa tháng 3 hiền lành, vô tội, không làm phiền ai, như cảm nhận của cô gái, lòng thấy răng tơ một mối tình trước đêm hẹn hò trong thơ Nguyễn Bính. Em xin phép mẹ vội vàng đi, mẹ bảo xem về, kể mẹ nghe. Mưa bụi nên em không ướt áo, thôn đoài cách có một thôi đê. Từ góc nhìn nông học và phong thủy, mưa phùn mùa xuân đem đến đại phúc, đại lợi. Trong thời điểm mùa đông, toàn bộ nửa cầu Bắc nhận được lượng nhiệt và ánh sáng thấp, kết hợp với khối khí lục địa khô lạnh, khiến thực vật kém phát triển, cây cỏ lụi tàn, khô héo. Mưa ẩm mùa xuân cùng với sự tăng cường ánh sáng, nhiệt độ đem đến sự hồi sinh của vạn vật. Tiết Vũ Thủy, mưa ẩm, ở giữa thời điểm tháng riêng, nguyệt lịch, từ 21 tháng 2 đến mùng 5 tháng 3 dương lịch. Theo kinh dịch là quẻ Thái, quẻ Cát Lợi, với ba hảo dương thăng lên, ba hảo âm giáng xuống. Biểu tượng cho đạo của người quân tử lên ngôi, đạo của kẻ tiểu nhân suy tàn. Tam dương khai Thái, báo hiệu sự tươi sáng, trong trẻo, thuận lợi, hanh thông. Bệnh tật ma quỷ u ám, buồn đau, biến mất. Thời điểm này, con người thường tiến hành nhiều hoạt động trọng đại, như bắt đầu mùa vụ, khai trương làm ăn, động thổ, xây nhà, mở toang cơ nghiệp, trong tiết trời ấm áp và hoa cỏ ngập tràn, tươi thắm. Nhưng, như một bài dân ca lê thê, đơn điệu, khi mùa xuân kéo dài từ lập xuân, vũ thủy qua kinh chập, xuân phân, thì phơi phới bay, vui vẻ buổi đầu đã biến thành cái rầm rề thối đất, thối cát. Những ngày cuối mùa điều hưu, u ám. Chặng đường cuối, nàng xuân còn rủ về. Người bạn trăm năm mà không ai muốn tiếp, ấy là nồm, hiện tượng thời tiết đặc sản của miền Bắc. Theo lý giải khoa học, nồm là hiện tượng nước trong không khí tăng quá mức bình thường khi nguồn không khí ẩm ngoài biển thổi vào gặp lớp không khí lạnh ở tầng thấp trong đất liền, kéo theo mưa xả rích kéo dài, đọng sương, hơi nước trên bề mặt sàn nhà, tường, đồ vật. Nồm ẩm giữa xuân miền Bắc khác với nồm Nam. Nồm đông ở miền Trung vào mùa hè, đợt gió hướng đông nam mang hơi nước từ đại dương thổi vào lục địa sau khi trời nắng nóng, vào khoảng từ sau 11 giờ trưa đến 3 giờ chiều. Ca dao miền Trung có câu, gió nồm là gió nồm nam, trách chàng quân tử ăn tham trả mời. Gió nồm đông mát rượi dễ chịu như ve vuốt du ngủ, để rồi có cô thiếu nữ hớ hênh ngủ một giấc hè mà cả mấy trăm năm người đời vẫn còn trộm ngó. Mùa hè hơi hẩy gió nồm đông, thiếu nữ nằm chơi quá giấc nồng. Lượng trúc biếc cài trên mái tóc, yếm đào trễ xuống dưới nương long. Thơ Hồ Xuân Hương. Ngược lại, người miền Bắc coi chuỗi ngày nồm như một sự ám ảnh đến mức buổi sớm tỉnh giấc, bước chân xuống đất, thấy nhơm nhấp, nhìn lên tấm gương thấy mờ mờ là đã muốn thở dài. Trong cảm nhận của nhiều người, nồm là dạng khí hậu khó chịu nhất, bức bí nhất, ngao ngán hơn cả cái nóng đổ lửa mùa hè hay cái lạnh tê tái đêm đông. Mùa nồm, cả đất trời rỉ nước, ướt chảy, ướt chả, không chỉ đem lại cảm giác bẩn thỉu, ngột ngạt, độ ẩm không khí còn làm nảy sinh đủ thứ bệnh do lỗ chân lông bí, không có chỗ thoát hơi, gây đau nhức. Không gian đáng sợ đối với con người, nhưng lại là môi trường lý tưởng cho các loại vi khuẩn, nấm mốc, ruồi, muỗi, sâu bọ nảy sinh, khiến cả vật nuôi, mùa màng và vạn vật xung quanh đều muốn ốm đau, ôi thiêu, hỏng hóc. Ngày xưa, cứ đến tháng 2, tháng 3, các cụ lại dặn con cháu giữ gìn vệ sinh, bởi mùa hoa xoan là mùa cháy giận, ghẻ lở. Kinh nghiệm dân gian ấy khiến nhiều người có chút kỳ thị với loài hoa xinh đẹp, mỏng manh, rụng tím cả trời xuân trong làn mưa phơi phới. Chẳng biết hoa xoan có sinh ra cháy giận hay không, nhưng mùa của hoa xoan, của mưa phùn và nồm ẩm, thì côn trùng, lở ngứa hẳn được mặc sức thao túng, tung hoành. Thức ăn qua một đêm là lên mốc, nền nhà trơn tuột như sân băng, quần áo phơi cả tuần vẫn càng phơi càng ướt. Và mỗi dịp tháng 3, mọi người quanh ta lại nói với nhau về kế sách trị nồm, từ phương thức truyền thống như trải báo, đóng cửa, rắc vôi cho đến dùng các công cụ hỗ trợ hiện đại như máy sưởi, điều hòa, bàn là, hút ẩm. Tất nhiên, mọi thứ chỉ là giải pháp tình thế, bởi không ai có thể đóng cửa cả ngày hay hút ẩm, thổi mưa cả bốn phương trời đất. Chìa khóa hóa giải đơn giản chỉ có thể là một đợt gió mùa đông bắc thật khô hay trận nắng đầu hè thật giòn, hong khô vạn vật. Mỗi lần đọc lại tùy bút, người lái đò sông Đà, chắc nhiều người tâm đắc cái cách mà nhà văn họ Nguyễn miêu tả niềm vui khi đột ngột gặp cảnh bãi bờ trong nẻo rộng dài trong một ngày vàng mơ màu nắng. Bờ sông Đà, bãi sông Đà, chuồn chuồn bươm bướm trên sông Đà. Chao ôi, trông con sông vui như thấy nắng giòn tan sau kỳ mưa dầm, vui như nối lại chiêm bao đứt quãng, đi rừng dài ngày rồi lại ra sông Đà. Đúng thế, nó đằm thắm, ấm ấm như gặp lại cố nhân. Niềm vui ngày nắng giòn tan dường như cũng ẩn hiện lấp lánh trong nắng mới của Lưu Trọng Lư, cùng tiếng gà trưa sao xác. Tôi nhớ mẹ tôi thủa thiếu thời, mỗi lần nắng mới reo ngoài nội, áo đỏ người đưa trước dậu phơi. Nắng đầu mùa, nắng thơm tho khô giòn, dục ai nấy đem lũ quần áo, khương mươi niên ẩm nồng ra phơi phóng, dục cả hàng xóm chạy ra ngoài để hong khô cái buồn buồn, ỉu ỉu cuối xuân. Và mùa nắng đầu mùa năm nay chắc hẳn còn được mong nhiều hơn, tha thiết hơn, bởi dẫu các luận điểm khoa học còn nhiều tranh cãi, song hẳn nhiều người Việt vẫn tin nắng hè sẽ đuổi bay con Covid, như cách nó đã đuổi bay những cháy giận và ẩm ương đáng ghét mùa nồm từ hàng nghìn năm về trước.
Chào ngày mới nắng lên khi sương mong manh chưa tan nhanh. Em tôi đạp xe trên cánh đồng hương lúa vàng như đã về đây trong sáng ngày. Chào ngày mới nắng lên khi ba mai ngang qua đây. Tôi hé cửa tôi giang đôi tay như đón chờ tiếng của ngày mới sao rất vui. Là đồng lúa reo vi vu trong gió thơm, là sông biết nơi khơi xa đang vỗ bờ, là nhịp đập nơi con tim tôi rộn ràng. Một tình yêu trên quê hương thơm sắc xanh, lòng hân hoan tôi nên yêu giây phút này. Nhưng niềm tin hôm qua vẫn rực cháy. Là tình hạt yêu thương xuân thì nở hoa, là sức sống trong tôi như thêm cán chân. Là tìm nhau ánh mắt đã dịu dàng. Chào Việt Nam quê hương tôi thêm sáng tươi. Chào em tôi hôm nay thêm niềm yêu đời. Cho một ngày trong tôi ngày rực rỡ. Chào ngày mới nắng lên.
Thưa quý vị và các bạn, người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Muốn biết một người từng trải hay không từng trải, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người đó. Đôi mắt chính là nơi chứa đựng tất cả những ký ức vui buồn, những tâm sự chất chứa trong lòng người. Dù có che giấu ra sao, thì sự thật vẫn hiện lên trong đôi mắt. Dù là ai vui, buồn, đau thương hay hạnh phúc, an nhiên. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt, cũng đủ hiểu một phần nào đó nỗi lòng, sự thiện lương của một con người. Để khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần cuối cùng của tháng 3, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Mắt Hiền. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Hắn vặn người, tránh bàn tay móng quăn quặp cáu bẩn của trước mặt, choàng tỉnh. Bụng như có người chọc dao vào ngoáy. Căn phòng trắng rợn, sặc mùi thuốc sát khuẩn. Hai tay dính cứng vào thành giường inox cùng chiếc còng sắt. Đôi chân dạng háng cũng dính vào giường bằng dây thừng. Hắn chềnh ễnh, bất động, giống con lợn vứt lên bàn chọc tiết. Cốc nước lạnh kề miệng hắn, một giọng lạnh hơn nước. Uống. Hắn mím môi ngoẹo đầu vào tường, mắt nhắm chặt. Đề nghị anh mở còng, tôi tiêm cho bệnh nhân. Giọng nữ khẽ khàng. Bác sĩ thông cảm, đây là tên tội phạm nguy hiểm. Chúng tôi chỉ biết cứu người. Tôi không thể chữa cho một người đang bị trói cả tay chân. Vâng, vậy thì... Luồng gió man mát chạy từ mũi tiêm vào tay, vào tim, vào não. Hắn trùng người, nước mắt ồ ồ chảy tràn xuống mồm, mặn. Tội nghiệp, nhìn mặt mũi cũng đến nỗi nào. Hơi thở dài của phụ nữ như ngọn roi quất vào tim. Mẹ hắn thường thở dài như thế. Đêm lịch sịch, cửa buồng mở ra đóng vào liên tục. Tiếng người lào khào như ma. Nó nằm rúm gió, ngón tay bịt lỗ tai. Mẹ nó thu lu góc giường, mắt trắng dã. Mày con thằng nào? Đồ của nợ. Nó mặc đồng phục đi học. Mẹ thắt cho cái khăn quàng đỏ, sửa ba lô sách ngay ngắn trên lưng, ghé tai nó. Nhớ đấy, quyển toán. Mẹ cười, ánh mắt như sao. Nó gật, nhún chân sáo ra cổng. Nó đi men ba dãy phố, rẽ hai lần vào quán bánh mì. Bán cho cháu cái bánh nhiều thịt. Nó dõng dạc. Bánh của cháu đây. Cháu trả tiền. Tiền thừa này cô để vào cặp cho cháu nhé. Việc buổi sáng của nó hoàn thành. Tiền đâu? Mẹ phì hơi thuốc, giật cái cặp, bà khoáng ngăn bí mật. Tiền biến mất trong ngón tay quăn queo. Khuôn miệng thâm sì ban cho nó nụ cười. Bán cho cháu cái bánh mì nhiều thịt. Bánh của cháu đây. Tiền trả lại này, cô để vào cặp cho cháu nhé. Những câu giao tiếp như đã được lập trình sẵn, lặp đi lặp lại đều đặn mỗi ngày giữa nó và cô chủ quán bánh mì. nó tung tăng ra khỏi quán. Nó sẽ được nhìn mẹ cười. Kít, kít. Dăm chiếc xe máy đổ ập vào quán. Đứng yên, chị bị bắt. Tiếng bàn ghế xô rầm rầm. Bé con, đứng lại. Mẹ ơi! Bốp, bốp. Đồ ăn hại, bốp, bốp. Chết đi, xéo. Nó ngồi đợi mẹ. Chỗ góc phố thật thưa người. Cách nhà một quãng nhảy chân sáo. Mẹ chỉ đảo mắt là thấy ngay. Mẹ đánh, mắng, gọi nó là cục nợ. Đá nó xuống nằm chân giường. Cũng được, nó thèm mẹ. Ê, Hận! Mẹ mày đi đếm kiến rồi. Theo chúng tao đi. Nó thành chuột cống, canh chừng cho bọn phá khóa trộm xe. Chỉ cần ho vài tiếng báo động, xả thịt con xe, chúng cho nó mét lòng, tức là dăm chục. Có khi được hẳn quả cật, tiền trăm. Công an truy, chúng chui vào hẻm, xuống cống, bờ sông, bụi rậm. Nó như trạch lặn trong bùn. Nó 15, ria mép mềm như rêu, giọng ồ ồ, khọt khẹt. Hận ơi, mẹ đi tìm con mòn gót chân. Gót chân mẹ đi giày, không biết mòn thế nào. Móng tay vẫn quặp dài, xoắn vặn. Nó được mẹ giao quản lý nhà hàng Tình Lỡ, kinh doanh rượu mạnh. 17 tuổi, nó điều hành hơn chục đàn em sáu múi, múa sao bảo kê địa bàn kinh doanh, đón đưa chân dài, lượn lờ quanh Tình Lỡ. Nó chắp tay sau lưng, đi đi lại lại. Mẹ nó ngồi xoa mặt trược, điếu thuốc lệch môi. Tiền đâu? Bàn tay móng dài, xòe trước mặt. Nó đập bốp xấp tiền vào tay. Tệp tiền biến mất trong chớp mắt. Có thế thôi à? Cô tưởng tôi hái ra tiền chắc. Lén phén với con nào là tôi đâm chết. Vợ nó nghiền từng chữ. Ăn tiểu như phá, giỏi thì kiếm lấy. Anh xúi tôi quay lại làm đĩ hả? Đừng có trách. Con xin mẹ. Xấu như quỷ, chó nó thèm. À, thế mà có thằng lấy chó đấy. Ừ, bốp. Ôi dồi ôi, thằng chó nó đánh tôi bà con ơi. Hắn lật khật đến nhà mẹ. Có quả này đậm lắm, chơi không? Nhưng mày non gan, còn vợ trẻ tiếc của. Mẹ nó dài giọng khích bác. Tôi sợ đích, chơi tất, miễn có tiền. Tiền nhiều, dám không? Dám. Hắn cài 14 kíp nổ quanh người, trông oai đáo để, phủ cái vạt áo bò ra ngoài, bụng đầy lên như người béo. Làm đàn ông chọc trời khuấy nước, chết nhẹ lông hồng. Nó luồn hàng vào lốp ô tô nhằm đường sang Trung Quốc. Cứ đến cửa khẩu, có người đón, quay về nhận tiền. Mẹ nó ngửa bàn tay cộm móng tát vào má nó âu yếm. Được ăn cả, ngã về âm phủ, sợ đích. Nó tự trấn an. Tay công an ngồi trước mặt hắn, có đôi mắt hiền. Chà, hiền thế, ma túy bắt nạt thì sao? Hắn cười khỉnh nhìn ra cửa. Anh Hận, chúng tôi khuyên anh hợp tác với cơ quan điều tra, sẽ được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Hứ, câu này hắn nghe mòn lỗ nhĩ từ hôm vào đây. Đã bảo rồi, tôi mua ma túy của một người không quen mang về sử dụng dần. Chỗ kíp nổ này để phòng thân do tôi tự chế. Ai động vào tôi, kích nổ cùng tung xác. Đôi mắt hiền khẽ chớp. Có người muốn gặp anh. Mẹ hắn lừ khử bước vào, nhìn hắn trống rỗng. Chúng tôi mời bà đến đây, mong bà khuyên con bà hợp tác với chúng tôi, tháo số kíp nổ ra, chúng tôi sẽ xem xét tình tiết giảm nhẹ. Nó đủ tuổi tự quyết định, tôi không khuyên được. Mẹ nó dội cái nhìn bản trông vào mặt nó. Thằng này hư hỏng từ bé, sống cống rãnh bụi đời, các ông cứ cho nó vào tù. Mẹ! Giọng nó yếu ớt. Đàn ông dám làm, dám chịu, đừng để liên lụy đến người khác. Tao đây ngồi tù mòn đít, có sao đâu. Mẹ nó phủi quần, đứng phắt dậy, bước ra cửa, không nhìn lại. Ánh mắt đàn ông trước mặt nó chĩu xuống. Anh ta gõ gõ ngón tay lên cuốn sổ, nói vọng ra ngoài. Cho chị ta vào. Vợ hắn, khuôn mặt trái xoan nhọn hoắt, vạt áo kênh kênh che lùm bụng tròn tròn. Trước hôm ẩu đả, vợ chồng hắn có một đêm ngọt ngào. Hắn áp tai vào bụng vợ, nghe thằng cu động đậy. Con máy đấy, anh nghe thấy không? Hắn thảng thốt. Có, nghe tiếng lục bục rõ lắm. Khỉ ạ, đấy là tiếng bụng em sôi. Đói hả? Anh mua gì cho ăn nhé? Cháo lươn, thêm bộ trứng gà non. Phụt một là có ngay. Hắn sung sướng, lao vào màn mưa tối mịt. Anh khỏe không? Vợ nó chăm chăm nhìn dãy kíp nổ bao quanh người nó. Anh khỏe. Con thế nào? Mấy hôm nay ăn uống sao mà gầy thế? Thì đói tiền nó thế. Lại tiền. Chị khuyên anh Hận cởi số kíp nổ và hợp tác với chúng tôi, còn có cơ hội quay về với vợ con. Tiếng anh công an mắt hiền. Tôi sẽ khuyên anh ấy. Vợ hắn đáp. Lật vạt áo, xoa cái bụng nhô lên phập phồng. Vợ hắn dịu dàng. Em đi siêu âm rồi, thằng cu anh ạ. Con trai hả? Hắn mừng rỡ. Vợ hắn nhoài người về phía hắn định nói gì, xong quay sang người công an. Anh làm ơn cho chúng tôi nói chuyện riêng một chút. Tôi hứa là sẽ khuyên anh ấy. Anh công an mắt hiền, lui lại hai bước. Vợ hắn cúi mặt, lật vạt áo như muốn cho hắn xem bụng bầu. Bất chợt, ả rút cái bật lửa từ cặp quần. Ngọn lửa bùng lên sau tiếng xẹt nhanh gọn. Chết đi! Tiếng ả rít qua kẽ răng. Ả nghiêng người qua bàn, dí ngọn lửa vào đám kíp nổ. Chị kia! Tiếng quát đanh gọn. Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì thì cái bật lửa đã bay vèo ra cửa. Mắt hiền vút qua bàn, hai tay hắn nằm gọn trong còng số 8. Mình nhìn qua ô cửa bí mật vào phòng giam, hắn gục mái tóc sớm bạc vào đầu gối, hai tay xõa trên mặt sàn bê tông. Từ hôm ở bệnh viện về, hắn không ăn, ngồi bất động cả ngày đêm. Không hiểu trong óc hắn đang toan tính điều gì. Hôm nghiên cứu hồ sơ của hắn, Minh mấy lần buông tiếng thở dài. Sinh ra, không rõ cha là ai. Mẹ đanh ác, vợ nanh nọc. Hắn chưa lúc nào được hưởng tình thương. Mặt mũi đến nỗi nào, đôi mắt vời vợi buồn. Hắn ở hoàn cảnh tử tế, đâu ra nông nỗi này. Mở khóa còng cho anh Hận, đưa lên phòng thẩm vấn. Vâng, thưa thủ trưởng. Mắt hiền thế kia, mà đánh nhau với ma túy. Hắn nhìn nhanh tay công an, ngược áo đeo biển chữ Trần Văn Minh. Anh Hận à, tôi biết anh buôn bán ma túy vì những người như mẹ, như vợ anh. Nhưng rõ ràng là họ không muốn anh sống. Anh không có giá trị máu mủ, tình người với họ. Giọng nói êm êm đầy thương cảm khiến cổ hắn bi bí, sống mũi cay sộc như nuốt phải ớt. Hình như lâu lắm rồi, hắn mới nghe có người nói với hắn ngữ điệu dịu dàng như thế. Hắn mạnh dạn ngước mắt lên, chạm cái nhìn chan chứa của người sĩ quan. Anh tầm ngoài 40, đeo quân hàm thiếu tá. Lạ, sao người này khiến mình ấm áp gần gũi, chứ không kinh sợ như những người khác nhỉ? Anh sắp có con phải không? Chúc mừng anh nhé. Đứa con này mong sao không rơi vào hoàn cảnh như anh trước đây. Anh Hận à, mạng sống con người là quan trọng nhất. Lúc này có nhiều người không muốn anh sống. Trong đó có cả mẹ anh và vợ anh. Nhưng anh cần phải sống. Con anh nó không có tội. Nó cần có anh. Cổ họng hắn nghẹn đắng. Nước mắt hắn tuôn ra như mưa rào. Lạ, từ khi lớn lên đến giờ, hắn mới khóc. Mẹ thua bạc, đánh. Mẹ bị người tình bỏ, đánh. Mẹ lên cơn đói thuốc, đánh. Lũ bạn dạt nhà, nện nó không tiếc tay. Tát, đá vụt lên gối, cũng không khóc. Nước mắt nó kết tinh thành đá cuội. có bàn tay đặt nhẹ lên vai hắn, ấm quá và mềm nữa. Anh cứ khóc đi, không ai được lựa chọn nơi mình sinh ra cả. Cả cái tên mang theo suốt đời cũng không do mình quyết định. Nếu được chọn, anh không chọn cái tên hận thù này. Chiều nay, chúng ta nói chuyện với nhau như những người bạn, được không anh Hận? Bạn, lần đầu tiên hắn biết đến từ này. Đời hắn kể cũng lạ, cái gì cũng không có, cả hắn cũng không thành công. À, nhưng giờ hắn có con, hắn có của riêng rồi. Cán bộ ạ, em còn có cơ hội về với con của em không? Hắn ngừng khóc, hỏi trong tiếng nấc. Cái đó còn tùy thuộc vào khai báo thành khẩn của anh. Tôi tin anh còn cơ hội được sống cho con anh và cả bản thân anh nữa. Nếu được về với đời thường, anh muốn làm nghề gì? Nói anh đừng cười. Em ước mua được mảnh đất thật rộng, trồng toàn hoa hồng. Em làm cái lều nhỏ giữa vườn hoa, ngồi trong đó, nhắm mắt, hít mùi hồng. Phổi em căng tràn hương hoa. Em nói chuyện này, ai cũng bảo em điên, dồ, hấp, ngu. Liều một tí, đếm tiền mệt tay, hoa với chả huét. Hoa hồng mang vẻ đẹp lãng mạn. Mà anh có biết trên mạng họ đoán tính cách người yêu hoa hồng thế nào không? À, tôi nhớ rồi. Sống đam mê. Người thích hoa hồng là người sống đam mê. Đam mê. Hắn phì cười. Toàn những chữ hắn nghe lần đầu. Quái quỷ, thế giới của hắn hình như không phải của con người. Lãng mạn, đam mê, bạn, thương, hiểu. Từng lời nhẹ ấm mà khiến cơn lũ cảm xúc dâng trào. Cái ngang ngạnh bất cần, vênh vác, bất giác đổ ụp. Hắn tin cậy, nhìn người đàn ông mắt hiền. Em tin anh. Người yêu tôi thích uống trà hoa hồng. Tân Cương có mấy chục hợp tác xã làm trà hoa, nhưng họ chỉ ướp trà sen, trà nhài, trà cúc. Họ bảo, hoa hồng ướp trà, cánh phải nhỏ, dày mà thanh khiết. Làm cân trà hoa hồng tốn công lắm. Chiều chuộng người khác cũng là hạnh phúc. Tôi đi mãi, đến tận cùng vùng chè đặc sản, thì gặp. Trang trại hoa hồng dẫn dụ tôi men hương gió mà đến. Mênh mông hồng cổ, đẹp miên man, thơm nhức nhối. Tôi lạc theo cánh hoa, gặp căn nhà giữa vườn. Hai người đàn ông khoanh chân trên sập, im lặng thưởng trà. Mùi trà hồng đánh thức khứu giác, khiến tim tôi đập mạnh. Họ không ngạc nhiên khi tôi bước vào. Đón chén trà nóng rẫy, tôi ngắm hai người đàn ông mắt hiền, thấy họ hạnh phúc và bình an đến lạ.
Một sáng vừa thức giấc ra đón mặt trời, tưởng như hôm qua ngửa mặt lên ánh dương đầu tiên. Dịu dàng hôm nay trên lá long lanh, từng giọt sương mai trong lành, thấy lòng bâng khuâng giây phút ngỡ. Lại gần sát bên, nhìn giọt sương mai lòng ước ao thành cánh chim giờ mới đến gần. Bầu trời đang sáng lên, gió hay ngừng lỡ như giọt sương sét rơi, tìm niềm vui nơi đây để hồn ta giữ dáng ngọt lên ánh dương đầu tiên. Dịu dàng hôm nay trên lá long nơi lòng bâng khuâng giây phút ngỡ ngàng muốn được lại gần sát bên nhìn giọt sương mai lòng ước bao thành cánh chim sao bay đến gần bầu trời đang sáng lên gió hay ngừng lỡ như giọt sương sắt rơi tìm niềm vui nơi nơi để hồn ta
quý vị và các bạn. 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chia sẻ trong chương trình sẽ giúp quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.